This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Nail, 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 bàn tay ta phải khéo. Nail, 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 nghề nail đâu có bèo. Nail, 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 tiền vô đầy ngăn kéo. Nail, 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 chắc chắn sẽ không nghèo.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Nail và đời sống cùng với lại anh Thắng Vũ đang có mặt trong phòng ghi âm của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM.
Mày đến nước Mỹ nên học nghề nail, nail. Vừa dễ vừa chắc tốn hao gì đâu, nail. Chỉ vài trăm đô bằng nail ta có. Ta sáng tối mình sống lại ra.
Hà Tính xin được thân chào anh Thắng trở lại trong cái ngày hôm nay. Không biết là hôm nay người bạn thân thiết của Tính, không biết là hôm nay anh có khỏe không anh?
Hoàng Tính biết không, đổi giờ rồi mà trời nó sáng sủa, mình khỏe cũng thoải mái, thấy vui yêu đời hơn Hoàng Tính. Kính chào anh nhiều.
Dạ vâng, sáng sớm thưa quý vị, chương trình này thực hiện từ lúc 9 giờ. Thật sự ra Thắng Vũ đã có mặt ở đây trước đó một tiếng rồi thưa quý vị. Ngồi đây cùng trò chuyện với Hoàng Tính, cùng xem Hoàng Tính làm việc, cùng ngắm cảnh sáng sớm của cái mùa xuân của Đà Lạt này thưa quý vị. Nhìn qua bầu trời, nhìn qua màn kiến thì mình thấy rất là đẹp lắm thưa quý vị. Nếu mà quý vị đang theo dõi chương trình này, quý vị nhìn ra ngoài thì quý vị thấy đẹp, nó đẹp đó, nhưng mà thật ra cũng không có đẹp đâu. Trời cũng còn u ám, trời cũng còn có nhiều những cái gợn mây, nó chưa tạo ra một cái bầu trời rất là trong xanh để cho chúng ta cảm thấy là chúng ta yêu đời. Giống như cái nền ngành nail đó, nail chúng ta thấy là nail nó cũng rất là muôn màu muôn vẻ lắm. Nhìn ở bên ngoài thấy là nail ai cũng giàu sang, ai cũng có được những cái điều mà mình thỏa mãn được, nhưng mà trả giá vào đó rất là mắc lắm, phải không Thắng?
Yes. Thật sự ra cái nghề nail á, Hoàng Tính không, cả cùng mà 20 mấy 30 năm nay rồi, thì phải nói là nó giúp cho cộng đồng người Việt mình, giống như mấy chương trình trước anh em mình đã trả lời á, nó làm cho đời sống mình nó rất là tốt, nhưng mà đẹp, nhưng mà đằng sau lưng nó có những cái chuyện mà rất là phải cần phải để ý, mà càng ngày càng lâu dài rồi vẫn để ý. Cái chương trình này em lên đây á, là em mấy chương trình trước mình nói thợ nail cũng nhiều, bây giờ mình nói thợ nail lẫn đến chủ nail.
Thưa quý vị, một cái sáng kiến, không phải là một sáng kiến, một cái đề nghị của anh em chúng tôi ha, tức là song song trong cái vấn đề chúng tôi sẽ tiếp tục nói về người thợ, giống như những cái tuần trước đó nữa thì chúng tôi cũng đã nói về vấn đề khách như thế nào thợ, nhưng mà thợ lần này là thợ liên quan đến chủ, thợ và chủ liên quan đến thuế nhé. Tại vì sao ạ? Tại mùa này đang là mùa thuế nha thưa quý vị. Sau đây chương trình này cũng rất là hấp dẫn, rất mong quý vị sẽ gọi cho bạn bè của mình, hay hoặc là quý vị ráng mở lớn nghe anh em của chúng tôi nói chuyện nha ha.
Ok, bắt đầu vào cái chương trình mà giống như anh em mình thường hay nói, bắt đầu là thợ nail rồi mình đã nói qua nhiều rồi Hoàng Tính. Bây giờ bắt đầu là mình liên hệ tới thợ nail và chủ nail. Cái ngành nail nó bị lâu lay lắm, càng ngày nó càng bị lậm vô rất là nhiều về cái vấn đề chủ nail. Em làm chủ nail em biết được là cái vấn đề hệ thống có 3 thứ cần rất là quan trọng, nên tất cả mấy anh chị nail làm nail rất phải để ý. Thứ nhất là iOS, thứ nhì là bộ sổ lao động, thứ ba là thợ nail. Nhưng mà em lấy thợ nail ra em nói trước, tại vì á, cái ngành nail của mình á, là một trong những cái ngành làm rất là nhiều giờ, mà hầu như á, bây giờ đến rất là nhiều chủ nail trả về tiền mặt rất là nhiều cho thợ nail, bởi vì nhiều khi mình tìm ra không được thợ, rồi bắt đầu mình mới dùng những cái offer mình trả cho người thợ bằng tiền mặt rất là nhiều. Nhưng mà mình quên đi một điều á, là mình cứ dùng nhau ở cái đó hoài á, thì cái càng ngày cái sự đi sâu của nó càng ngày nó càng lậm vô. Khi mà nó lậm vô rồi á, mà mình không biết được ở đất Mỹ này nó có 3 thứ rất là quan trọng. Thứ nhất là mình phải biết được là bảo vệ cho người tiêu dùng, thứ hai là bảo vệ cho sự lao động, và thứ ba là bảo vệ cho con người. Nên á, mình phải nhớ được là mình trong cái ngành nail mình có một cái sự gọi là cái sự lao động chân tay, mà cái đó đó khi mà mấy anh chị trong ngành nail mình làm việc á, là mình phải nhớ là chủ nail. Em cứ thường thắc mắc hoài, hồi xưa em cũng nằm ở trong cái tình trạng đó, mình làm cái giá rẻ, mình làm nhiều giờ, mình phải trả cho người thợ bằng không đóng thuế. Mình làm cái đó đó không khác gì á, mình đưa mình vào một trong một cái thế rất là nguy hiểm. Tại vì sao? Chỉ cần một tiệm hay là một người thợ, người ta làm nhiều giờ, người ta bức sức lên, người ta sẽ đi thưa. Bây giờ đối với cái sự mà đi thưa cái người chủ nó rất là dễ dàng. người họ chỉ cần điền một cái lá đơn thôi, người ta bỏ vô trong cái bộ sở lao động thôi là có người bộ sở lao động sẽ gọi lại liền. Mấy anh chị phải biết được điều đó. Khi mà bộ sở lao động nó gọi lại là người ta đã cho người xuống cái tiệm mình, người ta đã kiểm tra là không có chật đâu. Nên mình làm mấy cái nghề này, nếu mà mình làm mình lâu dài, hồi xưa thì nó ít, bây giờ càng ngày cái phong trào nó càng lớn lên, mà nó lớn lên mình là phải là người càng lớn thì phải càng rõ ràng. Ở đây em muốn nhắc nhở những cái tiệm nail từ 3 năm trở đi rất là phải cẩn thận. Vì trong cái mùa thuế này và vĩnh viễn về sau đi, bây giờ luật lệ nó đổi quá nhiều đi. Giống như em trong cái tuần vừa rồi em nhận được một cái cú điện thoại mà em cảm thấy rất là sợ là em chia sẻ cho tất cả mấy anh chị trong ngành nail nghe.
Tại sao lại sợ?
Tại vì người thợ á, người ta đi làm, cái đó là em cũng đã, trong cái tiệm em cũng đã có cái trường hợp đó luôn. Là khi mà người ta làm với khách á, người ta rất là thân với khách.
Liên quan đến vấn đề gì? Liên quan đến khách.
Liên quan đến khách, người thợ người ta làm với khách. Người ta thân với khách lắm, người ta kể cho người khách nghe những cái câu chuyện hàng ngày của họ làm, khách cũng kể những cái chuyện của gia đình của khách cho thợ nó nghe. Nhưng mà người thợ nó có hai dạng, người thợ đúng và người thợ sai. Nhiều khi người thợ người ta đi làm, người ta muốn nói những cái tâm trạng đó để người ta work hard, để người ta cho người khách cho người ta tiền tiếp nhiều. Thì khi mà người ta nói ra thì người khách người ta hỏi lại mày làm ở đây bao nhiêu giờ? Người khách người thợ người ta nói tao làm ở đây tới 60 mấy 70 tiếng. Mà người khách người ta hỏi lại người thợ mày làm đây vậy là chủ nó trả mày bao nhiêu tiền một giờ? Nó trả tao có mấy đồng giờ. Thì đó là người khách người ta nghe xong người ta sót. Thì người ta bảo vệ cho người lao động, người khách Mỹ ở đây nó khác người khách bên Việt Nam. Mình không phải là một cái nước cộng sản, anh Hoàng Tính hiểu đâu, mình phải nước cộng sản đâu. Mình là một cái nước tự do mà người ta bảo vệ cho cái người lao động lắm. Thì người khách đó người ta mới hỏi người thợ, thì người ta mới đồng lòng người thợ nói với người khách là sao Hoàng Tính? Người ta nói là, ồ tao sống ở đây nhờ tiền tiếp. Thì người khách cứ đinh đinh là người chủ không trả cho người thợ đủ. Nên bắt đầu là người khách mới đi gặp bộ sở lao động. Đó là cái chuyện mà cái cô đó cô kể. Thì khi mà khách mà nó đã báo cho sở lao động thì bộ sở lao động nó xuống đó, nó investigate mấy cái tiệm nail liền. Thì thiệt sự ra em làm trong ngành nail, Hoàng Tính, là em biết được cái đó không có đúng đâu. Em biết được người chủ người ta trả đó một nửa tiền mặt, một nửa tiền trách hoàn toàn. Nhưng mà cái khổ trước khi mà ra công chúng á, thì cái tiền trách đó ra công chúng thì phải biết được một điều á, là cái trách đó là tính ra giờ thì nó là under minimum wage. Em biết cái điều đó. Nhưng mà người thợ nail á, ai người ta cũng biết được người chủ làm cái điều đó. Nhưng mà chính cả thợ nail em nó cũng biết được điều đó. Nhưng mà ngược lại em hỏi, bây giờ em ép chủ trả tiền mặt, nhưng mà bây giờ anh hỏi nè, bây giờ em á, chạy xe, em có, bây giờ anh chỉ cho cách em xây tiền, em đi mua xe em đừng có đi mua bảo hiểm, em có dám không? Thì đương nhiên người thợ nói không. Nếu mà đụng vô á, thì em đâu có chỗ em đền. Thì nhà mình cũng vậy, mình mà có trả pay off nhà mình cũng phải mua bảo hiểm. Tại vì sao? Nếu mình không mua bảo hiểm á, thì lỡ may nhà mình nó cháy, mà nó cháy qua nhà thằng kế bên, tiền đâu mình đền. Đó là cái thực tế. Thì mấy anh chị làm trong ngành nail này, mấy chị cũng phải hiểu được là mình làm về lâu về dài, mình cũng phải hiểu được một điều á, mình làm chủ nail, mình cũng phải biết được là mình cũng phải đóng thuế đàng hoàng. Thì mình cái business mình nó mới bền. Còn nếu mà mình cứ mua on cái kiểu này á, thì có một ngày không thợ nail thì cũng phải khách, không khách thì cũng phải là chủ. Mình rất là nhiều bị những cái chuyện đó. Nên bây giờ mấy cái chuyện nè, điển hình như anh nói Hoàng Tính, bây giờ trong cộng đồng mình á, chủ nail nào cũng biết một cái điều, gọi là ai cũng phải biết cái năm vừa rồi, là một người chủ supply, em không cần nói ra thì mấy chị, mấy anh trong ngành nail đều biết hết, đã lên đường đi tù, đúng năm nay là tròn được một năm, 12 ngày này. Nhưng mà người ta trả giá trong một cái ngành nail, ngay cả ở cái địa phương của mình thôi, cái vùng Dallas Forward này thôi, người ta rất là sống với mình, làm với mình, trách nhiệm với tụi mình, cùng nhau support, mà người ta cũng nhận mấy cái tiền mặt đó chủ nail đưa, mà rốt cuộc họ phải đi lên đường đi tù. Thì bây giờ lấy lượt second là tụi mình. Nếu mà mình đi tù không nói gì, mình lớn tuổi rồi, bây giờ gia nghiệp mấy anh chị có cái nhà, có cái cửa, mình làm sai một cái điều gì, liệu mình bị rồi mình còn sức khỏe đâu mình làm lại nữa. Nên em cứ thắc mắc là tại sao mình không lấy tiền khách mà mình tăng tiền khách lên, mình đóng thuế cho người thợ, mình đóng thuế cho bản thân của tụi mình, thì mình đâu cần phải suy nghĩ để làm những cái điều đó. Nên á, tất cả mấy chị phải nhớ được ngày hôm nay cái chương trình này em nói rất là nhiều. Tại vì sao? Nếu mà mình không có rõ ràng là cái sự tồn tại của nó sẽ càng ngày nó cả sẽ lụng bại đi. Tại vì một người thợ ở trong tiệm cũng vậy, họ bức xúc lên, họ bực bội lên. Người thì lãnh được nhiều tiền, người lãnh thì ít tiền. Thì khi cái người mà ít tiền, người ta cảm thấy người ta bực bội, người ta bức xúc. Chỉ cần một tờ đơn thôi, người ta điền vô thôi là người ta đã có sự bảo vệ rồi. Còn mình làm chủ, mình nói làm sao ai tin? Mình ra công chúng mình nói cái gì đây, người ta tin mình đây? Không có cái gì tin mình hết. Nên tất cả trong cái ngành chủ neo rất là phải để ý cái này. Tại vì càng ngày nó càng lâu dài thì cái sự luật lệ bây giờ đổi ra quá nhiều đi. Obamacare nó cũng bay vô cái thuế, cái gì nó cũng bay vô cái thuế. Mà mình làm càng ngày mình cứ phá giá, mình cứ đưa nhau vào cái con đường cùng. Rồi người thợ, người ta làm 30 mấy năm nay rồi, 20 năm nay, người ta phải có cái tiền retire về sau. Người ta, mình làm sao mình phải lấy cái tiền khách để mình đóng thuế cho cái người thợ, để sau này cho người thợ đó người ta có cái tiền retire, mà mình cũng đỡ đi cái nguy hiểm. Mình lấy tiền khách thôi chứ mình đâu lấy tiền túi đâu. Khách mình làm đẹp cho nó, mình cứ sòng phẳng mình lấy. Mình làm cái gì sai thì mình sửa. Mình học hỏi, mình làm sao cho cái nghề mình nó better. Đó là cái mà em trả lời cho Hoàng Tính. Đó là em nhận được cú điện thoại. Nhưng mà những cái trường hợp đó.
Dạ vâng. Hoàng Tính thấy rất là hay trong tất cả những cái tâm tình của anh nói trong cái ngày hôm nay. Vui buồn nghề neo cũng được, hay hoặc là neo và đời sống cũng được, nhưng mà neo và đời sống thì Hoàng Tính cũng đồng ý với lại Thắng là nghe nó nhiều hơn, nó có chiều sâu hơn trong cái vấn đề mà chương trình của anh em của chúng ta làm. Mà ngày hôm nay thợ và chủ, qua cái câu chuyện đó chúng ta thấy có liên quan đến cái sở thuế.
Ok, tiện đây em kể cho
có liên quan trong cái câu chuyện của bạn nói thì Hoàng Tính thấy có liên quan. Mà rõ ràng như anh em của chúng ta tâm sự rồi đó, một người Việt Nam phục vụ cho cả một người Việt Nam, đổi lại bằng cả một cái đời của họ.
Đúng vậy.
Đổi lại bằng cả một cái cuộc
cả
đời
một
của
cuộc
họ.
Đời khi mà
và
họ làm sai
ở trong tù. Yes. Đó là phục vụ cho cái người Việt Nam của mình.
Đó vậy.
Mà quý vị chắc có lẽ là quý vị đồng hương của chúng ta cũng đã biết về cái trường hợp đó, từ Arlington cho tới Garland, tất cả mọi nơi trong cái Texas này thì quý vị cũng đã biết và cũng đã được sự đồng ý của gia đình để mà Thắng chia sẻ những cái này, để có những cái lời khuyên nho nhỏ gửi đến cho quý vị đồng hương. Hy vọng rằng là anh có nghe được thì anh cũng bình an ở đó, để mong ngày sẽ ra trở lại có một cuộc sống tự do hơn nhé anh. Hy vọng là anh cũng đang nghe.
Hoàng Tính biết em, nhưng mà trước khi mà em nói cái đó rồi em đã nói qua, nhưng ngay cái bản thân của em thôi, năm 2007, em chính em cũng là người mấy anh chị em nên phải hiểu được cái sự đi khai thuế. Em nói luôn cái đây một cái chương trình, rồi sau đó anh em mình sẽ nói vào cái chương trình tới, anh em sẽ mổ xẻ nhiều hơn.
Trong vấn đề thợ và chủ thế nào cũng phải liên quan đến cái thuế.
Thì, em chính bản thân của em năm 2007 em đã bị. Tại vì sao? Em cứ đinh là mới mình qua bên Mỹ mình đi làm, mình chỉ biết châu đầu vô ra mở một cái tiệm neo làm, mình không biết luật lệ là cái gì. Mình cứ làm xong bắt đầu mình cứ tin tưởng vào cái người khai thuế, em không nên nói tên ra đây. Nhưng mà mình cứ đinh vào cái người khai thuế đó là cái người giúp đỡ cho mình. Nhưng mà lúc một ngày nào đó mình đi mua nhà, hồ sơ thuế của mình nó bị trục chặt rồi đủ thứ chuyện, nó lòi ra thuế gửi về cho mình. Rồi mình đi tìm người ta
họ
không
giúp đỡ cho mình mà.
Họ ok, mấy anh chị em phải nhớ là ai nghe đi khai thuế cũng nghĩ là cái người khai thuế giúp đỡ cho mình. Thiệt sự ra họ không có giúp gì cho mình hết. Mà chính mình là người phải giúp cho mình. Họ chỉ là người đại diện nghe mình nói cái gì họ làm thôi. Đến chính bản thân em bị. Thì em kể cho mấy anh chị em nghe rất là rõ ràng. Khi mà em bị rồi, em quýnh quán lên, em không tìm đường được xoay sở. Em mới chạy xuống nhờ một người ở dưới Garland. Tưởng dẫn em đi lên đâu? Dẫn em lên ngay cái chỗ mà đường Midway với mấy anh chị. Đi vô cái đường xi mà quẹo trái ở cái Ferro thác đó, mấy anh chị vô cầm cái số ra. Vô cái cô đó có bấm ra. Trên cái chương trình đó ra hồ sơ thuế mình không có cái gì hết. Mình cứ đinh bao nhiêu năm trời, xưa mình chưa động chuyện thì mình cứ nghĩ cái người khai thuế là cái người bảo tồn cho mình. Rồi thiệt sự ra khi mà đi tới đó hồ sơ mình gỡ ra, cái người đại diện cho mình, ta đâu có đại diện được cái gì đâu. Người ta chỉ là người ngồi nghe mà thông dịch qua cho mình. Cái sai, cái đồ, cái hư hao, cái trách nhiệm là mình phải chịu hết. Nên mấy anh chị em chủ neo, thợ neo nên rất là phải cẩn thận cái điều đó. Thợ neo cũng vậy, giống như dòng họ nhà em đi khai thuế, em nhìn cái hồ sơ khai thuế của họ, thợ neo mà đi khai supply 4-5 ngàn. Ủa, supply người thợ neo đâu có ai đi mua 4-5 ngàn đâu để khai thuế, mà bỏ đầy ở trong đó. Em ngồi em nói receipt mình cũng không, cái gì mình cũng không. Nên em ngồi em nói mấy anh chị mình làm cái nghề này, cả một cái nước Mỹ mình không bao la được, nhưng mà mình đừng có để mình bị là người bị cháy nhà. Mình cháy nhà là mình phải có bảo hiểm. Tại sao? Anh nói Hoàng Tính nghe. Đối với em, sau này em học được một cái là cái khôn trong cuộc đời ở Mỹ là mình đi làm. Mình cứ nhớ là mình đi làm là mình cũng giống như mình đi mua bảo hiểm vậy đó. mình đóng thuế, mình đi muốn có cái xe mới, mình đóng thuế, mình mua bảo hiểm giống như mình đóng thuế vậy đó. Mình đi làm mình đóng thuế, tại vì cái đất này là cái đất đóng thuế. Mình làm, mình đóng thuế thì là tiền của mình, còn mình không đóng thuế là tiền của nó hết. Tất cả mấy anh chị em nên em nhớ lại nè, mình không đóng thuế là tiền của chính phủ chứ không phải là tiền của mình. Nên mình phải nhớ là đóng thuế là tiền của mình, không đóng thuế là tiền của chính phủ. Mà làm sai lực là lực nó sẽ dọc lên người mình, chứ không phải là tình cảm nó giải quyết qua lực, giống như cái xã hội Việt Nam, cái nước cộng sản.
Lực sao dính dáng tình cảm, có lực lực tình cảm là tình cảm.
Yeah, đó đó. Yeah, yeah. Mình cứ hai cái vực mà đi dùng cái tình cảm ra là có chuyện gì là mình phải năn nỉ. Ở Mỹ này đừng nên bao giờ dùng tình cảm. Lực là khi mà ra công chúng người ta nói về lực với mình không. Thì cũng giống như thợ neo, mấy anh chị trả cái tiền đó, phân nửa đó không đóng thuế cho họ. Thì khi mà tới giờ ra họ bay vô cái giờ làm của thợ là mình chết chắc.
Rõ ràng.
Mình không có cái gì mình cãi ra trước công chúng là phải bằng lực hết chứ không có xài bằng tình cảm. Lúc đó mình đấu tố với nhau, nó nhiều cái chuyện nó không có được good.
Qua cái vấn đề mà Thắng trình bày như vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy riêng thôi, Hoàng Tính không dám nói là quý vị bên ngoài, quý vị đang nghe, quý vị thấy mà rõ ràng thì Hoàng Tính nghe tất cả những cái tâm sự của anh qua những cái sự kiện mà anh diễn trình bày như vậy, thì Hoàng Tính thấy có một điều á là giữa người thợ neo và chủ neo á, khi mà làm việc với nhau á, nó không có một cái gọi là một cái vấn đề thỏa thuận trong cái rõ ràng về cái vấn đề thuế, vấn đề cái cách làm việc và vấn đề mà trong cái neo, đúng hay không?
Yeah, ông Hoàng Tính, đối với em á, hồi xưa mày lúc mà em bị á, rồi sau này em mới nhìn lại, em cũng chia sẻ cho mấy anh chị, mình đừng nhìn cái sự bên đường hay là chung quanh mình, mình phải nhìn chính trong cái tiệm của mình. Bây giờ mình có làm nhiều đi chăng nữa, mình cạnh tranh nhiều đi chăng nữa, cái người nào đánh sập cái tiệm mình không phải là người bên đường đánh sập cái tiệm mình, mà chính là luật pháp đánh sập cái tiệm mình.
Tại sao Thắng lại nói là người bên đường đánh sập cái tiệm của mình là sao?
Tại vì bên ngoài á, lúc nào người ta làm ăn, người ta cũng nghĩ là người bên đường á, là tiệm lớn, tiệm đẹp, tiệm phá giá, rồi sợ đánh sập mình rồi mình sẽ bị đóng cửa này kia. Không ai đóng cửa được quý vị đâu, mấy anh chị em đâu. Nhưng mà chính cái sở thuế nó sẽ đóng cửa mình đó. Mà chính sở thuế là người đưa mình vô trong tù, trong khám thôi, chứ không, cái tự bên đường không làm được vì mình được hết.
Liên quan đến sở thuế, liên quan đến cái đoạn này, hình như bạn có một cái tin mới bạn muốn nói với mình, bạn đã nói với mình trong lúc trước khi vào chương trình này, của cái spa. Spa gì đó không?
Thì đó, bây giờ spa. Em mới nhận được cái tin là Spa Castle. Mấy anh chị nào,
quý vị làm nail thường đi đến đó, sau cái giờ làm việc của mình thường đi đến đó để mà relax.
Đúng vậy. Thì mấy anh chị nào mà làm trong người Việt Nam mình hay đi tới đó, giống như là tắm hơi đồ này kia này nọ, mấy anh chị cũng đã ăn uống gì giống chỗ đó, thì cũng biết được dòng họ Spa Castle mới bị bắt. Là khi mà người ta bị bắt á, là người ta quay cả phim là người chủ trả tiền mặt cho người thợ làm sao luôn. Nên mấy anh chị biết được là càng ngày cái ngành của mình nó càng lớn, cái môi trường nó càng cao
và sở thuế nó càng siết,
càng thuế nó càng siết. Nhưng mà mình nhớ đi, mình có ba mặt lận. Mặt thứ nhất là nhân công nữa. Nhân công của mình mà nó không có vui vẻ đó, là mình rất là phải cẩn thận nha.
Phải minh bạch chút xíu nha.
Yeah, mình phải rõ ràng ạ. Chứ mình mà không có rõ ràng, mình làm cho 9 người vui mà một người không vui là mình mệt lắm đó Hoàng Tính. Chứ không phải đâu. Cái người thợ đó người ta biết cái lực hết đó.
Cho nên Hoàng Tính mới nói là trong cái vấn đề mà cái thỏa thuận giữa chủ và thợ không có rõ ràng, không có minh bạch, cho nên mới vẫn đến những cái tình trạng đó, có liên quan đến cái thuế là như vậy.
Đó, yeah. Đúng như y chang như Hoàng Tính. Thì nếu mà mình mà muốn rõ ràng, mình muốn đời sống này mình bình yên
thì
mình phải là cái người phải tính toán. Giống như hồi xưa em mới qua bên Mỹ, người ta có nói cái câu là đóng thuế ngủ ngon. Em không hiểu đóng thuế làm sao mà ngủ ngon.
Tính toán để làm gì?
Thì đó, đúng vậy.
Nhưng mà tính toán để làm gì đối với bạn, khi mà bạn nói tính toán?
Ok, mình tính toán để làm gì?
À hả?
Mình tính toán là để cho mình có sự tồn tại. Hiểu nó, anh
có, tất nhiên là có một cái sự tồn tại của cái tiệm và
đúng vậy.
Và giữa thợ và chủ
đúng vậy,
vui vẻ trong vấn đề mình làm việc
đúng vậy. Thì nên mình làm cái gì trước hết, mình làm một cái gì mình cũng phải hiểu cái lực hết. Ở ngoài đường cũng vậy, trước khi mà mấy chị lên freeway, mấy chị chạy xe, nó cho mấy chị chạy xe trong khi mình tỉnh chứ đâu có thể nào cho mấy chị uống rượu mà mấy chị chạy xe đâu.
Đúng.
Lên freeway mà mình uống rượu mà chạy xe là sẽ có người ta dịnh mình. Thì cũng giống như cái ngành nghề của mình vậy, mình làm sai thì mình biết được là đi đêm thì có ngày gặp ma. Mình phải cố gắng làm sao để mưu tròn cái trách nhiệm của tụi mình. Bây giờ những mình chưa bị, hay là mình sắp sửa bị, hay là mình đang bị, hay là mình chưa bị, thì nghe cái chương trình của em, mấy chị nên xoay sở, suy nghĩ, giống như em hay xài từ suy nghĩ, mình đã đủ rồi, mình phải bước vào một cái chương trình mới đi. Đừng để cái chương trình này, khi mà người ta Việt Nam mình có cái câu hoàng tính, nước tới chân rồi mới nhảy. Mình nhảy trước đi, mình đừng có để cho nước tới chân rồi mới nhảy. Giống
bây
như em
nhảy
năm
không được, nước tới chân là kể như là thua luôn.
Thì đại khái giống như trong cái cộng đồng neo của mình đã có một người nhảy rồi đó, mà nhảy nằm trong cái tù tội hiện nay, rất là buồn, rất là thương vợ chồng anh chị. Nhưng mà mình lấy cái gương đó để mà mình nhảy trước đi, chứ mình đừng có để tới giờ nước tới chân rồi mình mới nhảy là đã trễ nải hết rồi. Tài sản mình nó mất hết, gia đình mình, con cái mình nó mất hết, nó nhiều chuyện nó xảy ra trong cái cuộc sống lắm. Nên mấy anh chị cố gắng suy nghĩ cái lời của em nói bằng những cái lời này. Thì đối với em á, là em có bốn chữ L để mà em nói với lại mấy anh chị.
I want to tell you, tell to them.
Ok, bốn chữ L khi mình đi ra ngoài
chữ
mình
L,
làm
L,
chữ L đó, mình làm á là mình cần phải để ý bốn chữ này. Bắt đầu bước qua cái chương trình mới đi. Thứ nhất là lương giờ.
Lương giờ.
Thứ hai là lương tháng.
Lương tháng.
Thứ ba là lương tâm.
Lương tâm.
Thứ bốn là lương hậu. Tại sao? Sau này em sẽ phân tích cái chương trình tới để em sẽ phân tích bốn cái chữ này. Nhưng mà mình đừng có làm mấy cái lương bây giờ nữa nè, cũng bốn chữ L đằng sau.
Cũng lương nữa nhưng mà lương cũng, gì?
Bao thứ nhất là lương lậu. Thứ hai là lương lẹo.
Lương lẹo.
Thứ ba là lắc léo.
Lắc léo.
Thứ bốn là lọc lừa. Mình đừng nên xài mấy cái đó nữa. Nó không còn là đời sống mới nữa đâu mấy chị. Nên mấy cái chương trình trước là mấy chị ngồi suy nghĩ mấy câu nói của em, là mấy chị sẽ thấy mấy cái câu đó giống như là mình hứa hẹn với nhau, rồi mình lắc léo với nhau, mình lọc lừa với nhau, mình làm những cái chuyện không nên nữa đâu mấy anh chị trong ngành neo của mình. Nên mình nhìn xa mà hiểu rộng lên một chút.
Bởi vậy trong mấy trong cái đợt mà chúng ta làm neo và đời sống này, đợt trước thì bạn cũng đã từng bạn nói mà cái mùa này mùa chủ hứa. Thật sự ra Hoàng Tính thấy không phải là mùa chủ hứa, mà chủ thì chủ hứa và thợ chọn thì vậy.
Đúng vậy.
Chọn ai hứa ngon đẹp.
Đúng vậy. Rồi mình cứ lừa lọc với nhau, mình cứ lắc léo. Hoàng Tính thì hôm đó mấy cái chữ đó cứ nằm ở trong đó là cứ lắc léo, xong bắt đầu là mình cứ lọc lừa với nhau, hiểu không? Thì tại sao mình không đi bốn cái chữ giống như em nói Hoàng Tính vậy đó, là mình phải tính lương giờ, lương tháng của họ. Họ làm một tháng bao nhiêu, rồi lương giờ mình quy ra bao nhiêu, rồi lương tâm là làm việc làm sao cho đúng với khách hàng, rồi lương hậu là nó hỏi hậu hĩnh phải
làm như vậy. Đi đến chi vậy? Cái đầu óc của mình nó nhẹ nhàng với lại cái anh sở thuế.
Dạ yeah, đúng
thuế
vậy.
Mệt quá, mệt phải không thưa quý vị? Vâng, đó là tất cả những cái điều mà anh em của chúng tôi muốn cho san sẻ. Mà thật sự ra thì cái người chủ đạo trong ngày hôm nay đó là anh Thắng thưa quý vị. Mọi chi tiết mà quý vị mà muốn tìm hiểu thêm, hoặc là quý vị có muốn những cái tâm sự gì đó, quý vị có thể gọi cho anh Thắng Vũ. Khi mà được phép, anh Thắng Vũ trên Hoàng Tính xin được gửi cái số phone đó là 972 phải không?
Dạ yeah, đúng rồi. Mà
rồi 786 phải không? Chính xác phải không? Rồi 6138 phải không?
Yeah.
972-786-6138 quý vị có thể gọi cho anh Thắng Vũ nha. Chương trình của ngày hôm nay anh em với tôi thay vì chỉ xoáy vào trong cái vấn đề gọi là thợ, thì anh em với tôi nới rộng ra chiếu trong cái mùa thuế này, thợ và chủ liên quan đến thuế như thế nào. Và anh em của chúng tôi cũng sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị trong 2 tuần nữa, các tuần nhé thưa quý vị, cùng với cái chủ đề thợ và chủ cộng với lại cái thuế nó sẽ như thế nào trong lượt tới nữa.
Yeah.
Cảm ơn Thắng Vũ những chút thời gian đặc biệt trong cái buổi sáng đáng lẽ ở nhà. Enjoy với family, enjoy với mẹ con, đừng xa xa xôi, cực khổ và chạy lên với Hòa Tính. Ngồi trên đây để hai anh em cùng tâm sự với quý vị nghe vui buồn của ngành neo như thế nào, neo và đời sống như thế nào. Nhiều nhiều lắm, mỗi người thợ neo, mỗi người chủ neo là một cái câu chuyện. Biết nói đến bao giờ nó mới hết, nó mới trọn vẹn được. Chỉ còn
đúng
một
vậy,
hai
Tính.
Chữ bình an, sống chưa có lương tâm chút xíu thì chúng ta sẽ dễ thở hơn.
Ok, nếu mà kết thúc chương trình á, em chỉ thứ nhất là em rất là cảm ơn anh Hoàng Tính nhiều đã cộng tác em biết là bao nhiêu chương trình để mà đưa ra cái đời sống này, để và neo vào đời sống, để cho thợ neo và chủ neo có một cái hướng nhìn xa hơn để mà đi tới một cái sự tồn tại, và mình làm việc cho nó có cái trách nhiệm. Chứ mình lớn tuổi hết rồi Hoàng Tính, tay được, chân đau hết rồi.
Mà nếu có làm đi nữa thì giống như bạn tâm sự là mình chỉ có một đời mình thôi. Con cái chắc có lẽ cũng không theo được cái này, nghề này đâu.
Đúng
cho
vậy.
Nên làm sao chúng ta có cái hậu xíu, sống sau này cho nó thanh nhàn chút xíu đi.
Dạ đúng vậy Hoàng Tính, biết lại những người thợ người ta về sau người ta còn có cái tiền retire này này kia nữa, rồi mình cũng không có bị cái risky trong cái việc làm. Thì cái điện thoại của em là 972-786-6138. Mấy chị vui buồn trong ngành neo rắc rối hay là thợ neo đang gặp khó khăn cái gì cứ gọi cho em, dù khi em không có bắt điện thoại mà cứ để lại cái message thì em sẽ rảnh em sẽ gọi lại.
Hoàng tính nói số phone được rồi, quý vị thấy không, cũng ráng dành nói lắm chị, em cứ than hoài trời ơi. À, bạn bè neo xin mà cứ gọi hoài cái số này, nói là à, anh kêu cái số phone này để mà tâm sự, bây giờ tôi tâm sự với anh, tôi nói cho anh biết, trời ơi, nhưng mà cũng rét cho số phone nữa nha quý vị. Vâng, đến đây thì chương trình của chúng tôi chấm dứt, chúng tôi sẽ hẹn gặp nhau trong cái lần sau để gửi đến cho quý vị trong cái nghề neo như thế nào, neo về đời sống buồn vui của neo.
Dạ, cảm ơn anh Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn Thắng Vũ, cảm ơn quý vị.
Nếu muốn chắc cú có thêm ngày hè nha, cắt tóc mi trắng mi đen đừng chê, hey, móng tay móng chân ta mài ta vua, chiều chuộng đủ cách gì khách là vua.